Thời sự Hà Nội 19 giờ.
Thời sự Hà Nội 19 giờ.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chương trình tối nay, thứ ba ngày 14 tháng 11 có những nội dung chính sau đây.
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ.
Đảng ủy khối các cơ quan trung ương quán triệt tuyên truyền nội dung cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Nhiều chương trình đặc sắc sẽ có trong tuần văn hóa du lịch Điện Biên tại Hà Nội sắp diễn ra.
Nhiều đơn vị thi công vi phạm hành lang an toàn lưới điện cao áp.
Phần tin thế giới có những sự kiện đáng chú ý: Hội nghị Bộ trưởng Tài chính các nền kinh tế Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á Thái Bình Dương APEC đã khai mạc tại thành phố San Francisco của Mỹ.
Hamas đề xuất đổi con tin lấy lệnh ngừng bắn, và sau đây sẽ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị, chiều nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính, trưởng Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ, chủ trì phiên họp thứ 6 của Ban chỉ đạo. Phát biểu khai mạc, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, thời gian qua, nhờ sự quan tâm, chỉ đạo sát sao, quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, cùng sự cố gắng, nỗ lực và quyết tâm cao của các cấp, ngành, địa phương, của các thành viên Ban chỉ đạo, công tác cải cách hành chính đã có những chuyển biến tích cực, đạt được những kết quả khá toàn diện. Tuy nhiên, còn nhiều thủ tục hành chính vẫn rườm rà, môi trường kinh doanh chưa thực sự thông thoáng. Người dân doanh nghiệp vẫn còn gặp nhiều khó khăn khi giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính ở một số lĩnh vực. Kỷ luật kỷ cương hành chính nhiều nơi còn chưa nghiêm, tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm chưa được giải quyết triệt đề. Những tồn tại hạn chế đó cần sớm khắc phục để mau chóng khơi thông, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực cho phục hồi, phát triển đất nước trong bối cảnh hiện nay. Thủ tướng đề nghị các thành viên Ban chỉ đạo, các đại biểu cần xác định rõ vai trò, trách nhiệm của mình, chủ động phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành và Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ được phân công, đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo điều kiện tốt nhất, thông thoáng nhất cho người dân, doanh nghiệp, khẳng định sự chủ động, sáng tạo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thủ tướng đề nghị các đại biểu đi thẳng vào vấn đề, phát biểu ngắn gọn, tập trung vào phân tích những khó khăn, rào cản và đề xuất các phương hướng giải pháp cụ thể, thiết thực để đạt được mục tiêu cải cách hành chính năm 2023.
Tại cuộc họp trực tuyến Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ diễn ra chiều nay, dự tại đầu cầu Hà Nội có Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trần Sĩ Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Hồng Sơn. Tham luận tại hội nghị về tăng cường kỷ luật, kỷ cương công vụ, những kết quả, tồn tại, hạn chế và giải pháp trong thời gian tới, Phó Chủ tịch Thường trực thành phố Lê Hồng Sơn cho biết, thành phố coi đây là một khâu đột phá, then chốt. Thời gian qua, công tác này đã đạt được một số kết quả nổi bật. Đó là duy trì tổ công tác kiểm tra, theo dõi và đôn đốc thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố. 1.028 cuộc kiểm tra công vụ được tiến hành trong 9 tháng đầu năm. Đến thời điểm này, 100% cơ quan đơn vị triển khai đánh giá, xếp loại cán bộ trên phần mềm. Việc thực hiện luân chuyển cán bộ được thực hiện nghiêm. Tuy nhiên, vẫn còn những khó khăn đặc thù. Để giải quyết dứt điểm những tồn tại, hạn chế trên, Hà Nội kiến nghị tiếp tục quan tâm, ủng hộ cơ chế chính sách đặc thù về bộ máy, cán bộ biên chế đã được thành phố đề xuất trong luật thủ đô sửa đổi.
Sáng nay, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn chủ trì buổi giám sát của Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố về việc thực hiện các quy định của pháp luật trong lĩnh vực giao thông đô thị tại Sở Giao thông Vận tải. Dự buổi giám sát có Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Phùng Thị Hồng Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Dương Đức Tuấn. Phát biểu kết luận buổi giám sát, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn đánh giá, thời gian qua, thành phố quan tâm bố trí nguồn lực cho giao thông nên các tuyến giao thông trọng điểm như Vành đai 3, Vành đai 4, Vành đai 2, đường sắt Cát Linh Hà Đông đã có kết quả, trong đó có sự cố gắng của ngành giao thông vận tải thành phố. Ghi nhận Sở Giao thông Vận tải đã rất cố gắng, nỗ lực, quyết tâm cao thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước trong lĩnh vực giao thông vận tải. Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố yêu cầu Sở Giao thông Vận tải đánh giá kỹ tồn tại, hạn chế của ngành, từ đó đưa ra biện pháp, phương hướng trong thời gian tới. Trọng tâm là rà soát lại toàn bộ nhiệm vụ, lĩnh vực được phân công, đưa ra các giải pháp, tầm nhìn dài hạn, nhất là công tác chuẩn bị nguồn lực, đề xuất những giải pháp đồng bộ từ quy hoạch di rời cơ sở ô nhiễm ra khỏi nội đô, phương án tổ chức giao thông nội đô.
Cũng trong sáng nay, Ban chỉ đạo chương trình số 06 của Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị đánh giá công tác nâng cao chất lượng nguồn nhân lực theo chương trình số 06 của Thành ủy về phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2021-2025. Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong, trưởng ban chỉ đạo chương trình số 06 chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có đại diện các đơn vị liên quan cùng 19 trường cao đẳng, trung cấp, công lập thuộc thành phố Hà Nội. Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong cho rằng việc đầu tư cho lĩnh vực giáo dục thời gian qua của thành phố mới chỉ dừng lại ở giáo dục phổ thông, trường Đại học Thủ đô, trường đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong. Trong khi đó, giáo dục nghề nghiệp liên quan trực tiếp đến nâng cao chất lượng nguồn nhân lực dù được đầu tư nhưng chưa thực sự thỏa đáng, chưa đáp ứng được yêu cầu thực tiễn. Trên cơ sở kiến nghị của các nhà trường, đồng chí Nguyễn Văn Phong cho rằng cần đầu tư hơn nữa cho công tác đào tạo nghề từ cơ sở vật chất, nhân lực đến các cơ chế, chính sách giúp các nhà trường tháo gỡ khó khăn. Từ thực tế hoạt động của các trường cao đẳng, trung cấp công lập hiện nay, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố sớm có quy hoạch mạng lưới các trường nghề theo đúng định hướng của thành phố giai đoạn 2030-2045, trong đó sớm tháo gỡ những khó khăn cho các nhà trường khi thực hiện tự chủ tài chính, đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong đào tạo nghề chất lượng cao, đồng thời xây dựng kế hoạch đào tạo đội ngũ giảng viên tại các trường nghề.
Chiều nay, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong đến thăm chúc mừng trường đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong, thành phố Hà Nội và Học viện Chính trị khu vực 1 nhân dịp kỷ niệm 41 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, trao tặng lãng hoa chúc mừng của Thành ủy Hà Nội cho Ban giám hiệu trường đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong. Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong cho biết, thực hiện chiến lược phát triển đào tạo cán bộ, trường đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong, thành phố sẽ đầu tư xây dựng cơ sở mới cho nhà trường. Đây là điều kiện cần thiết để nhà trường phát triển, nhưng bên cạnh cơ sở vật chất, yếu tố con người vẫn là chủ chốt. Vì thế, nhà trường phải tập trung, sắp xếp, tổ chức bộ máy hợp lý, hoạt động hiệu quả, xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên tương xứng với tầm nhìn chung và dài hạn. Về phía thành phố Hà Nội, luôn quan tâm, tạo điều kiện để nhà trường hoàn thành nhiệm vụ đề ra theo đề án mới.
Trao tặng lãng hoa tươi thắm và gửi những lời chúc mừng tốt đẹp đến cán bộ, giảng viên, công chức, viên chức, lao động Học viện Chính trị khu vực 1. Thay mặt Thành ủy Hà Nội, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong trân trọng cảm ơn sự giúp đỡ của Học viện trong những năm qua đối với công tác đào tạo cán bộ của thành phố Hà Nội. Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong chia sẻ những quan điểm, mục tiêu quan trọng về công tác cán bộ của Thành ủy Hà Nội thời gian tới, trong đó có việc xây dựng chiến lược phát triển và đầu tư nâng cấp toàn diện đối với trường đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong nhằm đáp ứng yêu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của thành phố và thực hiện nhiệm vụ trung ương giao. Trên cơ sở đó, đồng chí chúc Học viện Chính trị khu vực 1 ngày càng phát triển lớn mạnh, đạt được nhiều thành công hơn nữa trong thời gian tới, đồng thời mong muốn Học viện sẽ tiếp tục đồng hành, chia sẻ và hỗ trợ Thành ủy Hà Nội, giúp đỡ trường đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cũng như xây dựng và phát triển nhà trường, nhất là thông qua việc trao đổi, đào tạo đội ngũ giảng viên.
Từ tối ngày 15 tháng 12 đến ngày 17 tháng 12 năm 2023 tại Hà Nội sẽ diễn ra Tuần Văn hóa Du lịch Điện Biên tại Hà Nội. Đây là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ và 51 năm chiến thắng Hà Nội Điện Biên Phủ trên không. Theo đó, sự kiện của tỉnh Điện Biên sẽ được tổ chức tại Hà Nội với nhiều nội dung quảng bá văn hóa, du lịch của tỉnh với người dân thủ đô và du khách, nhưng mang tính đặc sắc, không mang tính thương mại, đáp ứng nhiệm vụ chính trị ký kết giữa hai địa phương. Để thực hiện tốt cho Tuần Văn hóa Du lịch Điện Biên lần này, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Vũ Thu Hà đã lưu ý các sở ngành thành phố và tỉnh Điện Biên cần có kịch bản chi tiết. Thành phố Hà Nội tạo mọi điều kiện tốt nhất nhưng phải đảm bảo mỹ quan thành phố, giữ gìn vệ sinh môi trường, an ninh trật tự tại nơi tổ chức sự kiện, tạo điểm nhấn quảng bá môi trường đầu tư, thương mại và du lịch văn hóa lớn là tiền đề thu hút các nhà đầu tư đến tỉnh Điện Biên. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố giao Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội là đầu mối hỗ trợ cho tỉnh Điện Biên lên kế hoạch khảo sát địa điểm tổ chức cũng như các thủ tục cấp phép theo quy định. Chiều nay, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Nguyễn Lan Hương đã chủ trì hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội về chức danh, cơ cấu, mức phụ cấp kiêm nhiệm đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, ở thôn, tổ dân phố, mức hỗ trợ hàng tháng, mức hỗ trợ kiêm nhiệm đối với người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố. Theo các đại biểu, cần sớm ban hành nghị quyết này để phù hợp các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành và thay thế cho các nghị quyết đã ban hành, đồng thời đề xuất tăng mức phụ cấp hàng tháng đối với trưởng ban công tác mặt trận ở thôn, tổ dân phố bằng mức phụ cấp hàng tháng của các chức danh bí thư chi bộ, trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố do nhiệm vụ này đòi hỏi phải đầu tư nhiều thời gian, công sức để hoàn thành. hay như đề nghị bổ sung chức danh Phó Bí thư chi bộ, trưởng ban thanh tra nhân dân được hưởng mức bồi dưỡng hàng tháng do chi bộ nông thôn thường có số đảng viên đông nên phát sinh nhiều nhiệm vụ so với chi bộ khác cũng được các đại biểu trao đổi. Cảm ơn các ý kiến thể hiện sự nghiên cứu kỹ lưỡng, tâm huyết của các đại biểu. Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Nguyễn Lan Hương cảm ơn tiếp thu và thống nhất cao với các ý kiến phát biểu tại hội nghị. Đồng chí đề nghị Sở Nội vụ đối với những ý kiến phù hợp cần tiếp thu, điều chỉnh và báo cáo Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân thành phố để có phương án tối ưu, phù hợp nhất trong thời điểm này. Ghi nhận dự thảo nghị quyết được Sở Nội vụ chuẩn bị đầy đủ, kỹ lưỡng. Đối với các kiến nghị, đề xuất, đề nghị Sở Nội vụ tiếp thu đầy đủ để hoàn thiện dự thảo nghị quyết sát với thực tiễn.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Những thông tin đáng chú ý khác sẽ tiếp nối chương trình. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay, Sở Công Thương Hà Nội tổ chức hội nghị triển khai công tác đảm bảo hành lang an toàn lưới điện cao áp trong quá trình thi công xây dựng trên địa bàn thành phố. Theo Công ty Truyền tải điện Hà Nội, trên địa bàn thành phố Hà Nội hiện có 47 tuyến đường dây 220 kV, 500 kV với tổng chiều dài hơn 1.159 km, 25 điểm công trình giao với đường dây đang vận hành mạng điện, trong đó đường Vành Đai 4, vùng thủ đô Hà Nội có 10 điểm, đường giao thông khác có 15 điểm đã và đang chuẩn bị thi công. Trong quá trình triển khai thi công xây dựng các dự án, chủ đầu tư và đơn vị thi công đã vi phạm quy định bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp. Để ngăn chặn tình trạng này, tại hội nghị, các đại biểu có chung ý kiến thời gian tới các sở, xây dựng, giao thông vận tải và công an thành phố Hà Nội giám sát chặt chẽ hoạt động xây dựng đối với các dự án đầu tư trên địa bàn, không để vi phạm mới phát sinh. Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam vừa khánh thành trung tâm điều hành quản lý dự án, nâng cao năng lực quản lý an toàn đường sắt tại Việt Nam. Dự án nhằm tăng cường năng lực quản lý bảo trì đường sắt, giảm chi phí bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt, giảm thiệt hại về người và tài sản bằng cách giảm tai nạn do trật bánh. Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 253 tỷ đồng, tương đương hơn 10,5 triệu đô la Mỹ. Dự án nhằm giới thiệu, ứng dụng công nghệ, tiếp nhận và vận hành một số máy móc thiết bị trong hoạt động bảo trì giao thông vận tải đường sắt tiên tiến tại Hàn Quốc vào các tuyến đường sắt hiện hữu tại Việt Nam, xây dựng, hiệu chỉnh để phù hợp với điều kiện vận hành đường sắt tại Việt Nam. Dự án cũng giúp đào tạo chuyên gia, cán bộ, công nhân kỹ thuật bảo trì giao thông đường sắt, xây dựng hệ thống phòng ngừa sự cố nhằm nâng cao năng lực quản lý vận hành, an toàn hệ thống giao thông đường sắt tại Việt Nam. Theo đó, có khoảng 300 người được đào tạo tại Việt Nam, 60 người đào tạo tại Hàn Quốc, cùng đó thiết lập hệ thống bảo trì hiệu quả thông qua áp dụng công nghệ tiên tiến, nâng cao tỷ lệ cơ giới hóa, cải thiện hệ thống bảo trì và nâng cao hiệu quả khai thác vận hành, tiết giảm chi phí bảo trì, duy tu so với định mức kinh tế kỹ thuật hiện hành. Thưa quý vị và các bạn, bất chấp đợt chấn chỉnh yêu cầu cập nhật SIM điện thoại chính chủ thời gian qua, những cuộc gọi quảng cáo bán hàng, chào mời đầu tư chứng khoán cho đến lừa đảo làm việc nhẹ lương cao, giả mạo công ty, cơ quan điều tra vẫn liên tục diễn ra.
Alo. Chào chị ạ, em là nhân viên bên hãng bảo hiểm của Mỹ ạ. Bên em hiện tại đang có gói bảo hiểm hiếm ưu đãi dành cho khách hàng sinh nhật.
Đang họp cơ quan, tuy nhiên do có hẹn với khách hàng nên vừa họp chị Hoàng Thu Trà vừa phải để ý điện thoại đến. Tuy nhiên chỉ trong vòng một tiếng, chị nhận được 3 cuộc gọi làm phiền từ các đơn vị quảng cáo. Bình thường số lạ chị không nghe, nhưng nay đang chờ khách hàng, bất đắc dĩ các cuộc gọi đều phải nhận. Theo đó, những bực tức chị cũng phải nhận theo. Chị Trà bức xúc chia sẻ.
Ngay đầu giờ sáng là tôi cũng hay nhận được những cái cuộc gọi. Thì nếu mà mình không nghe thì mình sẽ lỡ là có thể là người thân của mình gọi. Hoặc nhưng mà nếu mà nghe rồi thì lại khi mà nhận được những cái thông tin mà nó không đúng ấy thì rất là bực mình và rất là làm phiền.
Tương tự chị Nguyễn Thanh Thùy, Học viện An ninh Nhân dân chia sẻ, có ngày phải nhận tới cả chục cuộc gọi quảng cáo lừa đảo khác nhau.
Một ngày tôi nhận được phải trung bình cỡ khoảng 5 đến 6 cái cuộc điện thoại rác, bất kể là những cái nội dung gì, từ việc là mời chào trong việc là bán hàng, bán các loại mặt hàng và có cả những cái bán hàng chào bán việc là cái bất động sản hoặc là kinh doanh chứng khoán, cũng có khi là mời chào trong vấn đề là vay vốn, thậm chí là cả việc có cả cái trường hợp giả danh là các cán bộ công an để mà yêu cầu là tôi phải chứng minh vấn đề là mình không vi phạm pháp luật ở trong một số tình huống.
Từ tháng 3 năm 2023, Cục Viễn thông triển khai chuẩn hóa thông tin thuê bao. Theo đó, hàng triệu thuê bao đã bị khóa 2 chiều và bị thu hồi theo quy định. Đến nay đã xử lý được trên 19,6 triệu SIM rác, SIM không chính chủ. Trong đó, 12,5 triệu SIM đã khóa 2 chiều và 7,15 triệu SIM đã được khách hàng đến chuẩn hóa thông tin. Việc chuẩn hóa thông tin thuê bao khách hàng được xem là một động thái của cơ quan quản lý để ngăn chặn tin nhắn rác, cuộc gọi rác. Thế nhưng, trên thực tế, tình trạng này vẫn diễn ra liên tục, dội bom người dùng. Ông Nguyễn Văn Đồng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chính sách và Phát triển Truyền thông cho biết.
Cái tình trạng mà nhận các cái cuộc gọi không mong muốn ở Việt Nam tôi nghĩ rằng rất là cao. Cứ trung bình là hai người dùng điện thoại di động thì lại có một người phải nhận các cái cuộc gọi mà mình không mong muốn như vậy. Và tình trạng đấy nếu mà chúng ta tính thêm là các cái tin nhắn rác, rồi là các cái thư gửi, thư chào mời quảng cáo vào các cái địa chỉ email cá nhân hay là phương tiện liên lạc cá nhân thì con số sẽ còn lớn hơn rất là nhiều như vậy nữa. Điều đấy nhấn mạnh rằng là đã đến lúc chúng ta cần phải quan tâm nghiêm túc đến những cái vấn đề như vậy và có những cái hướng để xử lý triệt để bảo vệ lợi ích cũng như là niềm tin của người dùng các cái phương tiện liên lạc.
Bên cạnh các cuộc gọi tin nhắn rác, mới đây Cục An toàn Thông tin thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông cũng cảnh báo thời gian gần đây tại Việt Nam bùng nổ các cuộc gọi lừa đảo trực tuyến deepfake. Các đối tượng sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo AI để tạo ra những video hoặc hình ảnh giả, sao chép chân dung để tạo ra các đoạn video giả người thân, bạn bè, thực hiện các cuộc gọi lừa đảo. Phần lớn hình thức lừa đảo trực tuyến này nhắm tới việc lừa đảo tài chính. Trung tá Nguyễn Mạnh Hoàn, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao, Công an thành phố Hà Nội cho biết.
Các đối tượng thì tạo lập ra các cái tài khoản Facebook giả mạo với các cái thông tin, hình ảnh đại diện là trùng với tài khoản thật. Sau đó là nhắn tin để kết bạn trong danh sách bạn bè và nhắn tin vay tiền hoặc là nhờ chuyển khoản. Hoặc là ở một số các trường hợp khác thì các đối tượng là sử dụng một số các cái thủ thuật để mà chiếm đoạt tài sản mạng, tài khoản mạng xã hội. Sau đó là nhắn tin trực tiếp cho các bị hại. Thì để mà tạo được cái lòng tin của bị hại thì các đối tượng đã sử dụng các cái video hoặc là các hình ảnh giả mạo để mà trực tiếp liên hệ, nói chuyện, trao đổi, nhờ chuyển tiền hoặc là nhờ thanh toán các cái khoản. Sau đó để chiếm đoạt tài sản.
Trước tình trạng cuộc gọi lừa đảo gia tăng, nhất là dịp cuối năm, nhiều ý kiến kêu gọi người dân nâng cao cảnh giác, đồng thời đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc xử lý quyết liệt vấn nạn này.
Thưa quý vị, những cuộc gọi quảng cáo hay là chăm sóc khách hàng bằng số điện thoại lạ gây phiền phức không nhỏ cho người nhận khi mà không có nhu cầu. Việc triển khai định danh số điện thoại đã bước đầu mang lại hiệu quả. Tuy nhiên, một câu hỏi đặt ra, nếu như tất cả các cơ quan, ban ngành, tổ chức hay doanh nghiệp cùng định danh số điện thoại sẽ hạn chế được rất nhiều sự phiền hà từ các cuộc gọi, tin nhắn rác hay cuộc gọi mạo danh để lừa đảo? Chúng ta cùng tìm hiểu vấn đề này trong bài viết sau.
Xin phép được thông báo số thuê bao quý khách sẽ bị khóa trong 2 giờ tiếp theo.
Chị Minh Hiền, một nhân viên văn phòng tại quận Đống Đa, chia sẻ. Tôi dùng hai số điện thoại, một cho gia đình và một cho công việc. Mặc dù số cho gia đình tôi gần như không chia sẻ ra ngoài, thế nhưng không hiểu sao vẫn nhận được các cuộc gọi chào mời mua bất động sản, bảo hiểm, kêu gọi đầu tư. Thậm chí còn dọa thuê bao bị khóa sau 2 giờ đồng hồ nữa. Mình cứ nghĩ là người quen nên nghe máy và kết quả là mang bực dọc và phiền hà vào người.
Thường xuyên bị làm phiền bởi những cái cuộc gọi từ các bên môi giới mỹ phẩm hay là bất động sản. Những cái đấy nó không uy tín và nó không đủ đảm bảo sự tin tưởng đối với người tiêu dùng như mình, nên là mình sẽ không sử dụng cái dịch vụ đấy.
Để tránh sự phiền hà này, Hiền và không ít người đã phải đăng ký dùng một phần mềm quốc tế. Khi có cuộc gọi tới thì có định danh tên người gọi để khỏi phải nghe các cuộc gọi rác. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết và sẵn sàng bỏ tiền ra đăng ký phần mềm này, nên việc lựa chọn không nghe máy với số lạ có vẻ hữu hiệu hơn cả. Chị Hà Thu, quận Cầu Giấy, chia sẻ.
Người ta gọi đến như vậy mình không có thiện cảm và cũng không có ý định là chú ý đến, chứ đừng nói là đến việc mà mình sẽ đăng ký dịch vụ để mình sử dụng. Cũng bởi vì bị làm phiền nhiều nên là hiện giờ mình hình thành thói quen là cứ có số lạ thì mình không nghe máy.
Từ ngày 27 tháng 10, tất cả số điện thoại của các đơn vị thuộc Bộ Thông tin Truyền thông gọi đến người dân đều hiển thị tên điện danh BOTTTT. Tương tự thì những cuộc gọi của doanh nghiệp viễn thông tới khách hàng cũng hiển thị tên định danh của nhà mạng. Ông Phạm Đức Long, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông khẳng định.
Đã thí điểm là triển khai xong rồi, nhưng bây giờ là phải làm việc với các cơ quan quản lý nhà nước để đưa vào. Thì khi như thế thì tất cả những cái cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan nhà nước mà có cái liên hệ với người dân thì đều có cái định danh tên.
Bày tỏ quan điểm về hoạt động này, nhiều người cho rằng việc này cần mở ra đối với các cơ quan, ban ngành hay doanh nghiệp khác để người dân có thể biết ai gọi đến, quyết định nghe hay không, chứ không phải từ bỏ chi phí ra cài một phần mềm quốc tế và luôn lo về bảo mật như hiện nay. Chị Hoàng Thúy Hạnh cho biết.
Tôi nghĩ rằng cái việc định danh số điện thoại cá nhân cần được nhân rộng ra các cơ quan, ban ngành và các doanh nghiệp trên cả nước. Lúc đó thì người dân sẽ tránh được các cuộc gọi lừa đảo và các cuộc gọi mà rác vẫn diễn ra hiện thường xuyên hiện nay.
Đứng ở góc độ chuyên gia, ông Vũ Ngọc Sơn, giám đốc kỹ thuật của Công ty Công nghệ An ninh mạng Việt Nam NCS cho biết, việc định danh số điện thoại các cơ quan ban ngành tổ chức hay doanh nghiệp là một việc cần được ủng hộ. Tuy nhiên, cần làm một cách tổng thể, đã tiến hành định danh thì tất cả phải cùng làm, chứ không phải là chỉ một số cơ quan thực hiện, bởi như thế hiệu quả sẽ không cao. Ngoài ra, ông Vũ Ngọc Sơn cho rằng, sau khi định danh, những biện pháp khác cũng phải được thực hiện đồng bộ theo, như quản lý tài khoản rác, SIM, tài khoản ngân hàng, tuyên truyền nâng cao nhận thức, tăng cường kiểm tra, xử phạt các hành vi vi phạm thì mới có thể hạn chế các cuộc gọi mạo danh hay lừa đảo diễn ra trong thời gian qua. Đại đa số người dân, chuyên gia hay doanh nghiệp đều cho rằng việc định danh số điện thoại là một việc làm cần thiết hiện nay. Tuy nhiên, để nó trở nên phổ cập, Bộ Thông tin Truyền thông cần có các chính sách để xem như đây là một dịch vụ miễn phí, chứ không phải là các nhà mạng đang tiến hành thu phí như hiện nay. Vì thực tế, nhà mạng cũng đã thu được phí từ cước cuộc gọi. Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh tuyên truyền để các doanh nghiệp cùng nhau thực hiện. Bởi vẫn còn các doanh nghiệp sử dụng số hotline, vẫn dùng số di động cá nhân để cho tiện lợi, mà chưa quan tâm đến việc định danh cho doanh nghiệp mình trên môi trường mạng.
Chương trình xin chuyển sang phần tin thế giới. Phát biểu khai mạc hội nghị Bộ trưởng Tài chính các nền kinh tế Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC tại thành phố San Francisco của Mỹ, Bộ trưởng Tài chính nước chủ nhà Janet Yellen đã kêu gọi các nền kinh tế thuộc vành đai Thái Bình Dương tăng cường khả năng sản xuất, đồng thời nỗ lực đầu tư cho việc chuyển sang sử dụng các loại năng lượng phát thải ít carbon và mang lại nhiều cơ hội hơn cho những người nghèo. Bà Janet Yellen cũng cho rằng 21 nền kinh tế APEC cần hợp tác để đạt được các mục tiêu mà Mỹ đặt ra cho chủ đề hội nghị năm nay, đó là kiến tạo một tương lai tự cường và bền vững cho tất cả mọi người.
Phó Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc phụ trách điều phối các vấn đề nhân đạo và cứu trợ khẩn cấp, ông Martin Griffiths chỉ trích cuộc xung đột ở Sudan đang khiến dân thường phải hứng chịu bạo lực nghiêm trọng, đồng thời kêu gọi các bên liên quan tạo điều kiện cho người dân tiếp cận viện trợ nhân đạo, cũng như giải quyết nạn dịch tả. Theo đó, hơn 10.000 người được cho là đã thiệt mạng kể từ khi giao tranh nổ ra giữa quân đội Sudan và nhóm bán quân sự lực lượng hỗ trợ nhanh. Sau gần 7 tháng xung đột, gần 25 triệu người ở Sudan hiện cần được hỗ trợ nhân đạo.
Nhật Bản có kế hoạch phóng tên lửa H-2A vào tháng 1 năm sau, mang theo vệ tinh thu thập thông tin tình báo. Vụ phóng được lên kế hoạch vào ngày 11 tháng 1 năm 2024 từ trung tâm vũ trụ Tenegashima ở tỉnh Kagoshima, phía tây nam nước này. Tên lửa sẽ mang theo một vệ tinh quang học có thể chụp hình ảnh của các địa điểm khác nhau trên toàn cầu từ độ cao hàng trăm km tính từ mặt đất. Vệ tinh sẽ được sử dụng cho các mục đích như giám sát các địa điểm phóng tên lửa ở Triều Tiên, cũng như đánh giá thiệt hại sau thiên tai.
Binh sĩ Israel chiếm tòa nhà lập pháp ở dải Gaza. Sau khi chiếm được khu vực trên, binh sĩ Israel thuộc lữ đoàn Golani đã chụp ảnh với cờ nước này trong tòa nhà. Bức ảnh đã được lan truyền trên mạng xã hội. Tòa nhà Hội đồng lập pháp Palestine ở Gaza chỉ phục vụ các nhà lập pháp của lực lượng Hamas từ khi nhóm này kiểm soát dải Gaza năm 2007. Hamas đang chạy về phía nam và người dân đang cướp phá các căn cứ của Hamas.
Theo số liệu của Israel, khoảng 240 người đã bị bắt làm con tin kể từ khi cuộc xung đột với lực lượng Hamas bùng phát hôm 7 tháng 10 vừa qua. Lữ đoàn Al-Qassam, một cánh vũ trang của lực lượng Hamas, đã đề xuất với các nhà trung gian hòa giải Qatar rằng họ sẽ trả tự do cho 70 phụ nữ và trẻ em đang bị bắt làm con tin ở dải Gaza để đổi lấy lệnh ngừng bắn kéo dài 5 ngày.
Moody's đã hạ triển vọng nợ công của Mỹ từ mức ổn định xuống mức tiêu cực. Lý giải cho quyết định này, Moody's dự đoán thâm hụt tài chính của Mỹ vẫn sẽ rất lớn, làm suy yếu đáng kể khả năng chi trả nợ cho Mỹ, khi Mỹ chưa có các biện pháp chính sách tài khoá hiệu quả để giảm chi tiêu hoặc tăng doanh thu của chính phủ trong bối cảnh lãi suất ở mức cao. Bộ trưởng Tài chính Yellen khẳng định nền kinh tế Mỹ vẫn vững mạnh và thị trường trái phiếu chính phủ Mỹ vẫn hoạt động an toàn và có tính thanh khoản. thông điệp của người đứng đầu ngành tài chính Mỹ đã thể hiện sự không đồng tình với quyết định gần đây của hãng xếp hạng tín nhiệm quốc tế Moody's.
Theo dữ liệu từ hệ thống thông tin lò phản ứng điện của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA, Nga đang xây dựng nhiều lò phản ứng hạt nhân hơn bất kỳ quốc gia nào. Dữ liệu cho thấy thế giới có tổng cộng 58 lò phản ứng điện hạt nhân đang được xây dựng, trong đó có 23 lò do Nga xây dựng. Rosatom đang xây dựng nhiều tổ máy điện hạt nhân nhất ở bên ngoài đất nước. Nga đang xây dựng 22 lò phản ứng nhưng chủ yếu lại tại Trung Quốc.
Giới chức y tế Thái Lan thông báo dự án hộp cát an toàn sẽ chính thức bắt đầu vào ngày 26 tháng 11 tại tỉnh đảo Phuket. Dự án hộp cát an toàn có mục tiêu là tăng lòng tin của khách du lịch vào dịch vụ chăm sóc y tế của chính quyền địa phương cung cấp. Các dịch vụ được cung cấp trong khuôn khổ dự án bao gồm đội phản ứng y tế và chứng chỉ sức khỏe xanh được trao cho các khách sạn và điểm du lịch. Dự án cũng ưu tiên đảm bảo an toàn thực phẩm các món ăn trên đường phố. Ngoài Phuket, dự án hộp cát an toàn sẽ mở rộng sang 12 tỉnh khác.
Các chuyên gia Bangladesh cảnh báo nhiệt độ tăng cao và các đợt gió mùa kéo dài hơn ở nước này do tác động của biến đổi khí hậu đang tạo điều kiện sinh sản lý tưởng cho muỗi làm lây lan bệnh sốt xuất huyết. Bangladesh đang đối mặt với đợt bùng phát dịch sốt xuất huyết nghiêm trọng nhất từ trước đến nay. Dữ liệu chính thức cho thấy, trong hơn 10 tháng đầu năm nay, nước này ghi nhận gần 292.000 ca mắc bệnh sốt xuất huyết và gần 1.500 ca tử vong. Số ca không qua khỏi từ đầu năm đến nay cao gấp 5 lần so với năm 2022 và là mức cao nhất kể từ khi các dữ liệu bắt đầu được thu thập từ năm 2000.
Theo tập đoàn IQE của Thụy Sĩ, New Delhi, thủ đô đô nhiễm nhất thế giới, chiếm vị trí hàng đầu với chỉ số chất lượng không khí là 407. Thành phố Kolkata ở phía đông Ấn Độ có chỉ số chất lượng không khí là 157. Thủ đô tài chính Mumbai với chỉ số chất lượng không khí là 153. Mức chỉ số chất lượng không khí từ 400 đến 500 ảnh hưởng đến những người khỏe mạnh và nguy hiểm cho những người đã có bệnh, trong khi mức 150 đến 200 gây khó chịu cho những người mắc bệnh hen suyễn, các vấn đề về phổi và tim.
Bản tin thể thao.
Bản tin thể thao.
Giải Futsal Cúp Quốc gia 2023 tiếp tục diễn ra với hai trận đấu thuộc bảng A. Ở cuộc đối đầu với Sanvinex Khánh Hòa, Tân Hiệp Hưng đã gặp rất nhiều khó khăn. Sau hiệp đầu tiên không có bàn thắng nào được ghi, Phan Bản Phúc đã mở điểm cho Sanvinex Khánh Hòa ngay đầu hiệp 2. Tới phút 25, chính cầu thủ này tiếp tục dứt điểm thành bàn, nâng tỷ số lên 2-0. Đào Trọng Thanh rút ngắn tỷ số xuống 1-2 cho Tân Hiệp Hưng phút 32. Tuy nhiên, hàng thủ lơi lỏng khiến đội bóng này thủng lưới liên tiếp hai bàn sau đó với các pha lập công của Pinang Thái An và Đào Trọng Thanh. Kịch tính của trận đấu lên đỉnh điểm khi ở phút thi đấu cuối cùng, Nguyễn Nhớ và Trần Văn Sang ghi liền hai bàn để rút ngắn khoảng cách cho Tân Hiệp Hưng. Những nỗ lực muộn màng không thể giúp Đào Trọng Thanh cùng các đồng đội giành được lại một điểm. Để thua 3-4 chung cuộc, Tân Hiệp Hưng xếp cuối bảng A với 1 điểm, còn Sanvinex Khánh Hòa xếp thứ 3 với 3 điểm. Ở một diễn biến khác, cuộc đối đầu giữa Thái Sơn Nam Thành phố Hồ Chí Minh và Cao Bằng chỉ còn là phân định ngôi đầu bảng A. Điều này mang đến cho hai đội tâm lý thoải mái để đưa ra những thử nghiệm cho vòng bán kết. Tuy nhiên, đội bóng Việt Nam vẫn được đánh giá nhỉnh hơn về chiều sâu đội hình. Ngay trong hiệp 1, đội bóng của huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Anh đã dẫn trước 3-1, lần lượt do công của Nhan Gia Hưng, Dương Ngọc Linh và Nguyễn Minh. Bước sang hiệp 2, đội bóng của Bầu Tú chủ động làm giảm nhịp độ trận đấu, nhưng họ vẫn ghi thêm 2 bàn thắng nữa. Đào Minh Quảng và Gia Hưng hoàn tất cú đúp để ấn định chiến thắng 5-1. Với 9 điểm tuyệt đối sau 3 trận, Thái Sơn Nam đứng đầu bảng A và chờ một trong 3 đối thủ ở bảng B là Saoko FC, Thái Sơn Bắc hoặc Hà Nội FC tại vòng bán kết. Trong khi Cao Bằng, dù thua ở lượt trận cuối nhưng vẫn đứng nhì bảng với 4 điểm, qua đó cũng có vé vào bán kết. Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng vừa ký quyết định đưa nghệ thuật trình diễn dân gian, tri thức dân gian Vivo Nam, Việt Vũ Đạo vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Đây là tin vui đối với võ Việt, đang phát triển rất mạnh mẽ trên toàn thế giới này. Việt Võ Đạo là môn võ truyền thống của dân tộc Việt Nam do cố võ sư Nguyễn Lộc sáng lập vào năm 1938 tại Hà Nội. Sau môn võ này được gọi là Vô Vi Nam, gồm hai phần, võ thuật Việt Nam và võ đạo Việt Nam. Đến năm 1960, cố võ sư Lê Sáng tiếp nhận chức trưởng môn, tiếp tục sự nghiệp quảng bá phát triển Vô Vi Nam. Hội đồng võ sư trưởng môn Phái Vô Vi Nam ra đời năm 2010, đánh dấu chặng đường mới của võ Việt.
Đài khí tượng thủy văn khu vực đồng bằng và trung du Bắc Bộ dự báo đêm nay và sáng mai, Hà Nội nhiều mây, không mưa, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, thời tiết rét, nhiệt độ thấp nhất khu vực phía bắc, phía tây thành phố từ 15 đến 17 độ, khu vực trung tâm và phía nam từ 16 đến 19 độ. Trưa và chiều mai, Hà Nội hửng nắng, nhiệt độ tăng, mức phổ biến từ 22 đến 24 độ, riêng khu vực trung tâm thành phố từ 23 đến 25 độ.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, cố vấn chương trình Uông Ngọc Dậu, chịu trách nhiệm tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến, chịu trách nhiệm kỹ thuật Phạm Lê Minh, tổ chức sản xuất Thủy Trì cùng phát thanh viên Quế Đức Thủy Hằng, kỹ thuật viên Duy Anh thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình thời sự 6 giờ sáng mai.